Luận Đại Trí Độ, quyển 77, phẩm thứ 61, tiếp theo. Mộng trung bất chứng, tiếp theo. Kinh Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những gì là tướng của Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hư không tướng là tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các pháp đều tùy duyên sanh, như vậy tướng của các pháp cũng đồng như tướng của Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, tướng của các pháp cũng đồng như tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì các pháp đều là ly tướng, đều là vô tướng. Bởi vậy nên nói tướng của các pháp cũng đồng như tướng của Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là ly tướng, đều chẳng có tướng, thì làm sao có thể biết được tâm chúng sanh là cấu hay là tịnh? Bạch Thế Tôn, nếu các pháp là ly tướng, là chẳng có tướng, thì cũng là chẳng cấu, chẳng tịnh. Như vậy thì cũng chẳng có vô thượng Bồ Đề. Vì ly tướng và chẳng có tướng thì chẳng có pháp nào có thể đắc được vậy. Bạch Thế Tôn, trong ly tướng, trong vô tướng thì chẳng có Bồ Tát đắc vô thượng Bồ Đề. Như vậy làm sao con có thể hiểu được pháp nghĩa mà Phật vừa dạy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Chúng sanh có hiện hành ngã tâm và ngã sở tâm chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Đúng như vậy, đúng như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng sanh vẫn thường hiện hành ngã tâm và ngã sở tâm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ngã tâm và ngã sở tâm có phải là ly tướng, có phải là vô tướng chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngã tâm và ngã sở tâm là ly tướng, là vô tướng. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ngã tâm và ngã sở tâm có qua lại trong các nẻo đường sanh tử chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngã tâm và ngã sở tâm của chúng sanh có qua lại trong các nẻo đường sanh tử. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh hiện hành ngã tâm và ngã sở tâm khiến phải qua lại trong các nẻo đường sanh tử, nên là có cấu, có não. Nếu chúng sanh chẳng có hiện hành ngã tâm và ngã sở tâm, chẳng chấp trước các tâm ấy, thì chẳng còn qua lại trong các nẻo đường sanh tử. Nếu chẳng qua lại trong các nẻo đường sanh tử, thì cũng chẳng có cấu, chẳng có não. Như vậy là được tâm thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, là chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành thức, chẳng hành nội không, dẫn đến chẳng hành vô pháp, hữu pháp không, chẳng hành bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng hành tám thánh đạo, chẳng hành mười Phật lực, dẫn đến chẳng hành nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là bất khả đắc. Như vậy là chẳng có người hành pháp, chẳng có chỗ hành pháp, chẳng có pháp để hành. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên hết thảy thế gian, trời, người, Atula chẳng thể hàng phục được. Hết thảy hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng thể bằng được. Vì sao? Vì Bồ Tát này trú ở nơi vô sở trú nên chẳng có ai sánh kịp. Đó là Bồ Tát vị. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát này hành đúng với Tát Bà Nhã Tâm nên chẳng có ai sánh kịp. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát này hành như vậy nên mau được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu hết thảy chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề đều được thân người, đều hành nhân đạo, dẫn đến đều được vô thượng Bồ Đề, lại có thiện nam, thiện nữ suốt đời cung kính, tôn trọng, cúng dường, tán thán chư Phật, rồi tùy hỷ hồi hướng các thiện căn về vô thượng Bồ Đề, phước đức của những người ấy có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phước đức của những người ấy nhiều vô lượng. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phước đức của những người ấy chẳng bằng được phước đức của thiện nam, thiện nữ ở giữa đại chúng thuyết giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật, khai thị, phân biệt để cho đại chúng hiểu rõ nghĩa kinh và tự mình đúng theo nghĩa kinh mà thọ trì, dẫn đến chánh ức niệm tu tập. Phước đức của thiện nam thiện nữ này rất thù thắng. Phước đức của hết thảy chúng sanh trong cõi đại thiên thế giới, hành pháp như những người nói trên, cộng hợp lại cũng chẳng sao bằng được. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu hết thảy chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề đều được thân người, lại nếu có thiện nam, thiện nữ dạy cho họ hành 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, khiến họ được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán, quả Bích-chi-phật, dẫn đến được vô thượng bồ đề, rồi tùy hỷ hết thảy thiện căn công đức ấy để hồi hướng về vô thượng bồ đề. Phước đức của thiện nam, thiện nữ ấy có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phước đức của người ấy rất nhiều. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phước đức của người ấy chẳng bằng được phước đức của thiện nam, thiện nữ hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng ly tác bà nhã tâm, vì chúng sanh thuyết giảng, khai thị, phân biệt để chúng sanh được rõ nghĩa kinh. Phước đức của thiện nam, thiện nữ này rất thù thắng. Phước đức của hết thảy chúng sanh cõi Diêm Phù Đề cùng với phước đức của thiện nam, thiện nữ kia cộng hợp lại cũng chẳng sao bằng được. Vì sao? Vì thiện nam, thiện nữ này trọn chẳng ly tác bà nhã tâm mà hành Bát Nhã Ba La Mật là bờ mé tột cùng của các phước điền. Ngoại trừ Phật ra, chẳng có ai có được thế lực bằng vị Đại Bồ Tát này. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát này trọn chẳng ly tâm đại từ đối với chúng sanh, vì thấy chúng sanh chìm đắm trong sanh tử nên khởi tâm đại bi. Vì khởi tâm đại bi đối với hết thảy chúng sanh, nên khi hành Bồ Tát đạo vẫn thường giữ tâm hoan hỷ, vì chẳng chấp niệm tưởng nên thường được tâm đại xả. Này Tu Bồ Đề, như vậy là Bồ Tát được đại trí quang minh, tức là được đầy đủ 6 pháp Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát này dù chưa thành Phật mà đã là ruộng phước lớn nhất cho hết thảy chúng sanh, chẳng hề thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề. Khi thọ sự cúng dường, Bồ Tát này cũng hành đúng như thâm pháp Bát Nhã Ba La Mật, quyết định đền báo ơn của hàng tín thí. Bồ Tát này hành pháp như vậy nên mau đến được nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này chẳng muốn thọ suông sự cúng dường nên nguyện báo ơn hàng tín thí, nguyện khai thị ba thừa đạo cho chúng sanh, nguyện làm ngọn đuốc sáng để dẫn đạo chúng sanh, nguyện cứu vớt chúng sanh ra khỏi ngục tù ba cõi, nguyện khiến chúng sanh có được mắt trí huệ. Bồ Tát muốn nguyện như vậy phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật, phải thường hành Bát Nhã Ba La Mật, phải thường chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật. Khi thuyết pháp, Bồ Tát cũng phải y theo Bát Nhã Ba La Mật mà thuyết, chẳng để cho các tạp niệm khởi sanh, tâm luôn luôn hướng về Bát Nhã Ba La Mật, chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Này Tu Bồ Đề, ví như người cầu được Ngọc Mani mà được nắm giữ bảo vật ấy trong tay thì rất vui mừng hớn hở. Nếu chẳng may bị đánh mất, ắt sẽ rất đau buồn, tâm thường nhớ nghĩ đến bảo vật đó và tự niệm rằng: nếu ta tìm lại được viên ngọc quý này, ta quyết chẳng bao giờ xa rời nữa. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng bao giờ xa rời tác bà nhã tâm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hết thảy niệm đều là tự tánh ly, tự tánh không. Như vậy, làm sao Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng ly tác bà nhã tâm được? Vì nếu các pháp là tánh ly, là tánh không, thì cũng chẳng có Bồ Tát, chẳng có niệm, chẳng có nhất thiết chủng trí vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chính vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp là như vậy, là tự tánh ly, là tự tánh không, chẳng phải do thanh văn làm ra, chẳng phải do Bích Chi Phật làm ra, chẳng phải do Bồ Tát làm ra, dẫn đến chẳng phải do Phật làm ra, lại biết rõ hết thảy các pháp tướng là thường trú, là pháp như, là pháp tánh, là thực tế, nên mới hành Bát Nhã Ba La Mật mà trọn chẳng ly tác bà nhã tâm. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là tánh ly, là tánh không, là chẳng tăng chẳng giảm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh ly, tự tánh không, thì làm sao Bồ Tát hợp cùng với Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cùng với Bát Nhã Ba La Mật là bình đẳng, là bất tăng bất giảm. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là pháp như, pháp tánh, thật tế, là chẳng tăng, chẳng giảm, là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bồ Tát nào nghe nói tướng của Bát Nhã Ba La Mật là như vậy mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ thì phải biết đó là Bồ Tát đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, đã an trú nơi bậc bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hành không, hành vô sở hữu là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ly không có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trú nơi Bát Nhã Ba La Mật có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ly Bát Nhã Ba La Mật có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trú nơi năm ấm có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ly năm ấm có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trú nơi sáu pháp Ba La Mật có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, trú nơi bốn niệm xứ dẫn đến trú nơi 18 bất cộng pháp có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hành năm ấm không dẫn đến hành 18 bất cộng pháp không, hành pháp vô sở hữu, hành pháp như, hành pháp tướng, hành pháp tánh, hành pháp trụ, hành pháp dị, hành thật tế có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu hành tất cả các pháp đó mà chẳng phải là hành Bát Nhã Ba La Mật thì Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông thấy có pháp hành Bát Nhã Ba La Mật và có người hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con chẳng thấy vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp mà ông chẳng thấy có phải là pháp khả đắc chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải là pháp khả đắc vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu pháp ấy là bất khả đắc thì pháp ấy có sanh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng sanh vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tựu được vô sanh pháp nhẫn như vậy nên được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, chư Phật hành pháp như vậy nên được vô sở úy, vô ngại trí. Bởi vậy nên nếu Bồ Tát tinh tấn nhất tâm hành pháp như vậy thì sẽ được nhất thiết chủng trí, được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn dẫn đến được vô thượng Bồ Đề là bất tăng bất giảm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều chẳng sanh thì có được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều chẳng sanh cũng chẳng phải chẳng sanh thì có được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, chẳng được vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy làm sao Bồ Tát biết có pháp được thọ ký vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ông thấy có pháp vô thượng Bồ Đề để thọ ký chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con chẳng thấy có pháp vô thượng Bồ Đề để được thọ ký, chẳng thấy có chỗ được vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có người được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát đều vô sở đắc đều chẳng khởi niệm mình được vô thượng bồ đề, chẳng khởi niệm dùng các pháp đó để được vô thượng bồ đề, chẳng khởi niệm có chỗ được vô thượng bồ đề, thì như vậy mới gọi là Bồ Tát được vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng khởi ức tưởng phân biệt, do biết rõ Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chỗ ức tưởng phân biệt vậy. Luận. Hỏi: trước đây đã nói nhiều về tướng của Bát Nhã Ba La Mật rồi, sau nay lại còn nói nữa? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật là pháp vi diệu đệ nhất, nên người nghe chẳng có khi nào nhàm chán. Vì sao? Vì pháp thâm diệu này là vô tướng pháp, nên biết các bậc Bồ Tát bất thối chuyển ở nơi Bát Nhã Ba La Mật còn chưa biết đầy đủ thâm nghĩa, huống nữa là Ngài Tu Bồ Đề. Vì Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, nên mới thưa hỏi thêm để xin Phật rộng giải thêm về các tướng của thâm pháp Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: như hư không tướng là tướng của Bát Nhã Ba La Mật, vì hư không tướng là vô sắc tướng, là phi vô sắc tướng, là vô sở hữu tướng, Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: vì sao nói hết thảy pháp tướng đều là Bát Nhã Ba La Mật tướng? Phật dạy: vì hết thảy pháp tướng đều rốt ráo là không, rốt ráo là ly, cho nên nói hết thảy pháp tướng đều là Bát Nhã Ba La Mật tướng. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: nếu hết thảy pháp đều là ly tướng, đều là chẳng có tướng, thì làm sao biết được tâm chúng sanh là cấu hay là tịnh? Lại nữa, trong ly tướng, trong vô tướng, thì làm sao Bồ Tát tu tập có thể đến được vô thượng bồ đề? Phật dạy: vì chúng sanh chấp ngã và ngã sở nên bị vô minh che tâm, khiến thấy tâm có cấu có tịnh. Trên đây Phật muốn dạy rằng ngã và ngã sở đều rốt ráo là không, rốt ráo là ly, nhưng chúng sanh do cuồng vọng điên đảo mà chấp có ngã và có ngã sở, rồi khởi sanh các tướng phiền não. Vì có các phiền não như vậy nên mới khởi sanh các nghiệp, cùng các nghiệp chủng nhân duyên, khiến chúng sanh cứ phải luân chuyển mãi trong các nẻo đường sanh tử mà chẳng biết rằng phiền não cũng là rốt ráo không. Vì sao? Vì do tâm hư vọng chấp mà thấy có ngã và ngã sở, do ngã và ngã sở tác duyên mà khởi sanh các pháp hư vọng. Dùng lực phương tiện của Bát Nhã Ba La Mật mà quán năm ấm là vô thường, là khổ, là vô ngã, là tự tướng không, là tự tướng ly, thì sẽ biết rõ rằng ngã và ngã sở từ vô thị đến nay vẫn là rốt ráo bất sanh. Khi tâm và tâm sở đều diệt thì các phiền não cũng diệt, khiến các duyên nghiệp tác khởi qua lại trong các đường sanh tử cũng đoạn. Lúc bấy giờ sẽ được tâm thanh tịnh. Lại cũng nên biết, vì các pháp tướng rốt ráo không nên là chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Đến đây Ngài Tu Bồ Đề tư duy về lời Phật dạy rồi bạch Phật: Bồ Tát hành như vậy là chẳng hành sắc, dẫn đến chẳng hành thức, chẳng hành bốn niệm xứ, dẫn đến chẳng hành tám thánh đạo, vân vân. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp để hành, chẳng thấy có pháp để chứng, chẳng thấy có người chứng. Bồ Tát hành như vậy thì các hàng trời, người, A-tu-la đều chẳng có thể hàng phục được. Vì sao? Vì hàng trời, người còn chấp có danh pháp, khiến khởi sanh các quả báo hư vọng. Còn Bồ Tát trú nơi rốt ráo không mà chẳng chấp không, huống nữa là chấp các pháp, nên chẳng ai có thể hàng phục được vậy. Bồ Tát hành pháp như vậy nên hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng sao sánh kịp. Bởi vậy nên Bồ Tát vào pháp vị bất thối chuyển rồi thì ma chẳng còn có thể phá hoại được. Bồ Tát thường hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng ly tác bà nhã tâm, nên mau đến được vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì Bồ Tát tuy chẳng chấp hết thảy pháp mà vẫn tinh tấn tu tập hết thảy các trợ đạo pháp. Phật ấn chứng lời của Ngài Tu Bồ Đề và tán thán các công đức tự lợi và lợi tha của Bồ Tát. Sau đó Phật muốn phân biệt các phước đức quả báo của Bồ Tát, nên hỏi Ngài Tu Bồ Đề: ý ông nghĩ sao? Nếu hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề đều được làm thân người và đều được vô thượng bồ đề, lại nếu có người trọn đời cung kính, cúng dường, tán thán chư Phật và đem hết thảy thiện căn hồi hướng về vô thượng bồ đề, phước đức của những người ấy có nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: rất nhiều. Phật dạy: phước đức của những người ấy chẳng sánh bằng được phước đức của Bồ Tát ở giữa đại chúng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, khai thị phân biệt rõ ràng để mọi người được rõ và tự mình theo đúng như pháp mà thọ trì, dẫn đến chánh ức niệm tu tập. Đây mới là phước đức thù thắng nhất, mới là bờ mé tột cùng của các phước điền. Vì sao? Vì y theo Bát Nhã Ba La Mật mà hành thì sẽ được phước đức vô lượng vô biên, dẫn đến sẽ được thành Phật đạo. Tất cả các phước đức khác do ly Bát Nhã Ba La Mật nên phải có ngày đoạn tận, còn phước đức xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật là phước đức vô tận. Bồ Tát hành bình đẳng nhẫn nên dù hành pháp không mà vẫn dùng bốn vô lượng tâm để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong bốn vô lượng tâm thì tâm đại bi là căn bản. Bồ Tát thấy chúng sanh chìm đắm trong sanh tử, chịu bao nhiêu sự khổ đau như kẻ tử tội sắp bị hành hình, nên phát đại bi muốn làm phước điền cho chúng sanh. Bồ Tát chẳng muốn thọ ơn suông của quốc gia, của tín thí, nên nguyện dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật độ chúng sanh thoát khổ, khiến họ được phước đức vô tận. Đó là cách đền ơn cao cả nhất. Như vậy, từ sơ phát tâm dẫn đến khi vào Niết Bàn, Bồ Tát thường vì chúng sanh khai thị ba thừa đạo và vì chúng sanh khai thị nhất thiết chủng trí. Lại nữa, Bồ Tát muốn cứu thoát chúng sanh ra khỏi ngục tù ba cõi, muốn cứu thoát chúng sanh ra khỏi các triền phược, muốn khiến chúng sanh được năm nhãn, nên phải thường hành Bát Nhã Ba La Mật, phải thường giữ tâm tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật. Khi diễn nói cũng phải diễn nói đúng theo như Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy các Pháp tử: khi sống chung với nhau phải giữ hòa hợp, khi sống chung với quần chúng phải giữ im lặng như bậc thánh hiền, hoặc phải nói pháp thánh hiền. Khi giữ im lặng phải tùy Bát Nhã tâm, khi nói pháp phải tùy Bát Nhã hạnh. Thuyết Bát Nhã Ba La Mật rồi lại quay trở về Bát Nhã Ba La Mật tâm, chẳng bao giờ để tâm duyên theo pháp trần. Bồ Tát ngày đêm vẫn thường hành như vậy, chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Phật nêu thí dụ về người nghèo, khi nắm ngọc mani trong tay, tự nghĩ chẳng bao giờ rời bảo vật ấy. Cũng như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng bao giờ ngưng nghỉ, trọn chẳng bao giờ ly tát bà nhã tâm. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy, liền bạch Phật: nếu hết thảy niệm đều là không, thì vì sao nói Bồ Tát chẳng bao giờ ly tát bà nhã tâm được? Trong không thì Bồ Tát là bất khả đắc, Bát Nhã Ba La Mật cũng là bất khả đắc vậy. Phật dạy: Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là tự tánh không, là tự tánh ly, là chẳng do thanh văn bích chi Phật Bồ Tát làm ra, dẫn đến chẳng do Phật làm ra. Biết rõ hết thảy pháp đều là pháp như, pháp tánh, pháp trụ, pháp dị, thật tế. Phải biết đó là Bồ Tát chẳng ly tát bà nhã tâm, chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật hạnh, vì Bát Nhã Ba La Mật là không, là ly, là bất tăng bất giảm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: nếu Bát Nhã Ba La Mật là tánh không, thì làm sao Bồ Tát hợp cùng với Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Bồ Tát cùng với Bát Nhã Ba La Mật là chẳng tăng chẳng giảm, là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là pháp như, pháp tánh, thật tế, và pháp như, pháp tánh, thật tế là Bát Nhã Ba La Mật. Hết thảy pháp đều là như, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật là vô lượng, vô biên, vô tướng, vô tác, là bất tăng, bất giảm. Nếu Bồ Tát thấu triệt được như vậy, thể nhập được như vậy là đã gần đến được vô thượng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát nghe được như vậy mà thâm đạt vô ngại, thì dù chưa được thành Phật cũng đã vào được thật trí huệ. Do đã có được thật trí huệ như vậy, đã có tính lực như vậy, nên ở nơi Phật Pháp Bồ Tát chẳng còn nghi, chẳng còn sợ hãi. Vì sao? Vì phàm phu còn chấp ngã và ngã sở nên mới sợ hãi. Trái lại, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy nên an trú nơi bậc nhất thối chuyển và thành tựu đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật hạnh. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật khai thị về chánh hạnh Bát Nhã Ba La Mật, nên hỏi Phật. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát quán hết thảy pháp đều là không, là vô sở hữu, là chẳng kiên cố. Như vậy thì hành không, hành vô sở hữu là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Vì sao? Vì nếu là không, là vô sở hữu thì chẳng thể hành Bát Nhã Ba La Mật được vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, ly không là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Vì sao? Vì nếu hết thảy pháp là không, là vô tướng, là vô tác, thì ly không cũng chẳng thể hành Bát Nhã Ba La Mật được vậy. Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ, Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy pháp, nên lại hỏi, trú nơi Bát Nhã Ba La Mật là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Vì sao? Vì pháp chẳng tự hành, mà phải nương nơi các pháp khác mới hành được vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, ly Bát Nhã Ba La Mật thì có pháp để hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, chẳng có vậy. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều nhiếp trong Bát Nhã Ba La Mật cả. Ngài Tu Bồ Đề lại nghĩ về danh tự và về nhân duyên, nên hỏi Phật, trú nơi năm ấm là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Vì sao? Vì năm ấm là hư vọng, do duyên hòa hợp sanh nên năm ấm là chẳng có tự tại, chẳng thể trú nơi năm ấm mà hành Bát Nhã Ba La Mật được. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, trú nơi sáu pháp Ba La Mật là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Vì sao? Vì cũng như năm ấm, các pháp Ba La Mật cũng đều do duyên hòa hợp sanh, nên cũng chẳng có tự tại, chẳng thể trú nơi sáu pháp Ba La Mật mà hành Bát Nhã Ba La Mật được. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, trú nơi bốn niệm xứ dẫn đến trú nơi 18 bất cộng pháp là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Vì sao? Vì cũng như năm ấm, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều do duyên hòa hợp sanh, nên cũng chẳng có tự tại, chẳng thể trú nơi các pháp ấy mà hành Bát Nhã Ba La Mật được. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, hành năm ấm không dẫn đến hành 18 bất cộng pháp không, hành pháp vô sở hữu, hành pháp không, hành pháp như, hành pháp tướng, hành pháp tánh, hành pháp trụ, hành pháp dị, hành thực tế có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Phật dạy, chẳng phải vậy. Vì sao? Vì hết thảy pháp ấy đều là bất sanh, bất diệt, đều là tự tánh không, nên chẳng thể hành Bát Nhã Ba La Mật được. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, nếu nói Bồ Tát chỉ là giả danh, chẳng hành được Bát Nhã Ba La Mật, nếu nói các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật được, thì như vậy ai là người hành Bát Nhã Ba La Mật? Nếu nói chẳng có người hành Bát Nhã Ba La Mật, thì vì sao nói Bồ Tát do hành Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy, ông dùng huệ nhãn có thấy pháp nào quyết định hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Vì Ngài Tu Bồ Đề đã vào được ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác, nên biết rõ thật tướng pháp, biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc, huống nữa là có pháp để tác chứng và có người tác chứng. Nghĩ như vậy nên Ngài bạch Phật, con chẳng thấy có pháp hành Bát Nhã Ba La Mật, và cũng chẳng thấy có người hành Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy, ông có thấy chỗ hành xứ của Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, con chẳng thấy. Vì sao? Vì vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì hết thảy quán hạnh đều diệt, khiến chẳng thấy có một định pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật cả, bởi vậy nên chẳng thể chỉ bày được. Phật dạy, nếu dùng huệ nhãn mà chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật thì pháp ấy là có hay là chẳng có? Ngài Tu Bồ Đề đáp, chẳng có vậy. Vì sao? Vì Phật đã dạy huệ nhãn là thật trí huệ, còn nhục nhãn và thiên nhãn đều là hư dối, mà ngài Tu Bồ Đề dùng huệ nhãn chẳng thấy có định pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật, nên ngài đáp chẳng có vậy. Phật lại hỏi: nếu pháp ấy là không, là bất khả đắc, thì pháp ấy có sanh chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: chẳng sanh vậy. Vì sao? Vì ngài nghĩ rằng từ vô thỉ đến nay các pháp vẫn là không, là vô sở hữu. Dù nói các pháp là không hay nói các pháp là có thì cũng đều là hí luận cả. Lại nữa, pháp diệt rồi thì làm sao có sanh lại được nữa. Phật dạy: nếu ở nơi hết thảy pháp Bồ Tát đều thông đạt như vậy mà chẳng nghi, chẳng sợ, thì Bồ Tát sẽ đủ trí lực và huệ lực để vẫn an trú trong pháp ấy mà vào được vô sanh pháp nhẫn. Tuy ở nơi năm ấm giả danh mà Bồ Tát vẫn an trú nơi pháp ấy để hành Bát Nhã Ba La Mật. Tuy rằng pháp thế gian chẳng có nói đến đệ nhất nghĩa đế, chẳng có nói đến vô sanh pháp, nhưng vì đệ nhất nghĩa đế dung nhiếp hết thảy pháp, nên Bồ Tát thường an trú nơi đệ nhất nghĩa đế, thường an trú nơi vô sanh pháp mà vào được vô sanh pháp nhẫn, dẫn đến được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Phật lại dạy: nếu Bồ Tát nhất tâm tinh tấn hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng sợ, chẳng nghi, chẳng hề thối chuyển, lại tùy vô sanh pháp mà hành trì, thì sẽ được đại trí huệ. Vì sao? Vì trong kinh nói, nếu chẳng có nhân, chẳng có duyên, thì chẳng có quả báo. Nếu nhân duyên chưa đầy đủ thì quả báo chưa có thể thành tựu được. Nay Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn là đã hội đủ các nhân duyên để được quả báo Bồ Tát vị vậy. Bồ Tát gieo nhân xả thân sanh tử và được quả là pháp tánh thân. Bồ Tát đầy đủ các nhân duyên Phật pháp như vậy thì ở nơi thân rốt sao sẽ tọa đạo tràng, dẫn đến được đầy đủ quả vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi thì chỉ nhất tâm thẳng tiến, chẳng bao giờ thối chuyển. Trái lại, người chưa vào được vô sanh pháp nhẫn thì còn ái chấp các pháp thế gian, nên còn bị các phiền não ngăn che tâm trí. Người chưa được vô sanh pháp nhẫn thì dụng lực rất gian nan, còn Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi nên dụng lực rất tự tại. Bởi vậy nên Bồ Tát rất quý vô sanh pháp nhẫn. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: được vô sanh pháp nhẫn là được thọ ký chăng? Phật dạy: chẳng phải vậy. Vì sao? Vì vô sanh pháp nhẫn là bất sanh, bất diệt, là bất khả đắc. Tướng của vô sanh pháp nhẫn đã là bất khả đắc thì làm sao có tướng thọ ký vô thượng Bồ Đề? Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu pháp chẳng sanh thì có được thọ ký chăng? Phật dạy: chẳng được như vậy. Vì sao? Vì pháp chẳng sanh cũng là hư vọng, nên chẳng thể được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu pháp chẳng sanh cũng chẳng phải chẳng sanh, thì có được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy: chẳng được vậy. Vì sao? Vì cả hai bên đều là lầm lỗi cả. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: nếu như vậy thì ai được thọ ký vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: ông dùng huệ nhãn có thấy pháp thọ ký và người được thọ ký chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: con chẳng thấy vậy. Vì sao? Vì pháp từ vô thỉ đến nay vẫn là tịch diệt. Ở nơi tịch diệt thì chẳng thể nói là thấy hay chẳng thấy, được thọ ký hay chẳng được thọ ký vậy. Bởi vậy nên nói chẳng thấy có pháp vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng thấy có người đắc vô thượng Bồ Đề. Ở đoạn kinh trên đây, Phật muốn phá trừ mọi ức tưởng phân biệt. Bởi vậy nên khi Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, có được thọ ký vô thượng Bồ Đề chăng? Phật đã đáp lại rằng chẳng được vậy. Vì sao? Vì khi Bồ Tát đã hiểu được lý vô sanh rồi thì hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng còn khởi ức tưởng phân biệt nữa. Đây là Phật mật ý nói Bồ Tát phải được vô sanh pháp nhẫn rồi thì mới được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Vì trong chúng hội, nhiều người chưa rõ lý vô sanh, còn thấy có chỗ đắc vô sanh pháp nhẫn, nên Phật đã đáp như trên. Trường hợp này cũng giống như trường hợp ông Phạm Chí Bà Sa hỏi Phật về ngã và vô ngã. Ông Phạm Chí hỏi Phật: có ngã chăng? Phật giữ im lặng. Ông Phạm Chí lại hỏi Phật: có vô ngã chăng? Phật cũng vẫn giữ im lặng. Sở dĩ Phật giữ im lặng chẳng đáp lời ông Phạm Chí vì Phật biết ông Phạm Chí đã dụng tâm chấp khi nêu lên hai câu hỏi này và muốn hí luận về ngã và vô ngã. Phật giữ im lặng để ông Phạm Chí biết rằng ngã và vô ngã đều chẳng nên chấp. Ngài tu Bồ Đề biết có việc thọ ký vô thượng Bồ Đề, nhưng còn nghi chưa rõ là có định pháp vô thượng Bồ Đề chăng. Do vậy mà Ngài mới hỏi Phật: làm sao Bồ Tát biết có pháp được thọ ký vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: ông thấy có pháp vô thượng Bồ Đề để được thọ ký chăng? Ngài tu Bồ Đề trú trong ba giải thoát môn, dùng huệ nhãn quán thấy các pháp đều là không, là vô tướng, là pháp như, là pháp tánh, nên chẳng có định pháp. Vô thượng Bồ Đề để được thọ ký, chẳng có chỗ được vô thượng Bồ Đề, dẫn đến chẳng có người được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Tự niệm như vậy, tâm Ngài liền tự giải, chẳng còn nghi nữa, nên Ngài bạch Phật: con chẳng thấy có pháp vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có chỗ được vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có người được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Phật ấn chứng lời Ngài tu Bồ Đề và dạy rằng: như chỗ ông nói ra, chẳng có pháp để đắc, chẳng có người đắc pháp mới là thật pháp. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chỗ ức tưởng phân biệt vậy.